Kinh A Di Đà. Nhân duyên pháp hội. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do Cấp Cô Độc và ông Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị là A La Hán dâm gian khắp chốn. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Điên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Câu Hy La, Châu Lợi Bàn Đà, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đà, Ngài La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Phả La Đọa, Ca Lu Đà Di, Ngài Kiếp Tân Na, Ngài Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà và Ngài Nan Đà. Các đại Bồ Tát như A Dật Đa, Càng Đà Ha Đề, Dân Thù Sư Lợi và Thường Tinh Tấn cùng dự pháp hội. Vua trời Đế Thích và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Thế giới Cực Lạc. Bấy giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất hướng về phương Tây. Khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ là Phật hiệu A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy không còn đau khổ, ngay cả từ khổ còn không có mặt, huống chi có thật, luôn sống an vui, thân tâm thơi thới, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy, núi non đất đai, thành quách cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xá, hạ tầng cơ sở cho đến hàng cây đều nạm bảy báo vàng bạc trân châu pha lê mã não lưu ly tà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bảo, nước tám công đức chảy hoài không dứt, các dưới hồ ấy làm vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lầu cát trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen đâm sắc, lớn như bánh xe, nở bầy cánh nhụy, rực rỡ lạ kỳ. Sen xanh ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng, sen trắng ánh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc trời réo rắt, dẫn giọng tầng xanh như rời khỏi cành, hoa mạng đà la điểm thêm hương sắc. Dân chúng cõi này thường nhặt qua ấy, dẫn sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Trưa về bổn quốc, ăn trong tỉnh thức, xong rồi kinh hành, từng bước thảnh thơi. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, Tá Lợi, Anh Vũ, Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già và chim cộng mạng, ngày đêm sáu thời cất tiếng hót vang, phát âm di diệu. Bảy bồ đề phần, tám con đường thánh giúp người nhiếp tâm niệm Phật pháp tăng trở về tỉnh thức. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc gió nhẹ nhẹ thổi sao động hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng du dương trầm bổng, di diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loại nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng. Này Xá Lợi Phất, thế giới Cực Lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Ý nghĩa Phật hiệu. Này Xá Lợi Phất, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiệu A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách. Này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Phật và hàng thánh chúng ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng, không thể nghĩ bàn. Do vậy Phật ấy hiệu A-di-đà. Dân chúng tịnh độ. Này Xá Lợi Phất, Đức A-di-đà từ khi thành Phật đã hơn 10 kiếp giúp người chứng đắc quả vì duyên giác, cũng như Bồ Tát nhiều như số cát không thể kể xiết. Này Xá Lợi Phất, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương, không còn giấm dương dục lạc thế gian, được bất thối chuyển. Trong đó có vị đã được thăng tiến làm Phật tương lai. Những vị như vậy số không thể đếm. Phát nguyện giảng sanh. Này Xá Lợi Phất, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, hãy nên nhiếp tâm phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm bạn Bồ Tát tròn đầy trí đức. Này Xá Lợi Phất, người căn lành lớn, trồng nhiều phước đức, tạo nhân duyên tốt, lòng tin vững vàng mới có khả năng sinh về cõi ấy. Điều kiện giảng sanh. Này Xá Lợi Phất, bất luận nữ nam muốn được giảng sanh thì hãy chuyên cần khởi lòng phát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, thực tập quán niệm nhất tâm bất loạn trong vòng 1 ngày cho đến 7 ngày. Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh, như vào thiền định, không còn tán loạn, đảo điên mộng tưởng. Đến lúc qua đời, Phật A-di-đà thánh chúng Hà Sa giăng tay tiếp dẫn, khiến được giảng sanh, dự hàng chúng thánh không hề chia phân. Này Xá Lợi Phất, vì nhìn thấy được lợi lạc Hà Sa do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật giảng sanh. Chư Phật tán dương. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở phương Đông, A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật và Diệu Âm Phật và các Phật khác nhiều như số cát ở tại bổn quốc, dùng lưỡi dài rộng phát âm gian vọng khắp cõi hư không, nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này. Kinh được các Phật tán thán hộ niệm. Còn ở phương Nam, Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật và các Phật khác. Còn ở phương Tây, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đức Đại Quang Phật, Đức Đại Minh Phật, Đức Bảo Tướng Phật, Đức Tịnh Quang Phật và các Phật khác. Còn ở phương Bắc, có Diệm Kim Phật, Tối Thắng Âm Phật, Đức Nang Trở Phật, Đức Nhật Sanh Phật, Đức Võng Minh Phật và các Phật khác. Còn ở phương dưới, có Sư Tử Phật, Đức Danh Văn Phật, Đức Danh Quang Phật, Đức Đạt Ma Phật, Đức Pháp Tràng Phật, Đức Trì Pháp Phật và các Phật khác. Còn ở phương trên, có Phạm Âm Phật, Đức Tú Dương Phật, Đức Hương Thượng Phật, Đức Hương Quang Phật, Đức Diệm Kim Phật, Đức Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Dương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật và các Phật khác, nhiều như số cát ở tại bổn quốc, dùng lưỡi dài rộng phát âm gian vọng khắp cõi hư không, nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này. Kinh được các Phật tán thán hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, theo ông, tại sao kinh này là kinh được các Đức Phật tán thán hộ niệm? Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật Cực Lạc Tây Phương, thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức, chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói. Này Xá Lợi Phất, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc thì ngay lúc nguyện đã được bất thối nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và đã có mặt tại Cực Lạc rồi. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương thì vô số Phật cũng đang ca tụng công đức ta rằng: Đức Phật Thích Ca thật là hy hữu, trong đời năm trượt, thế giới mong manh, thấy biết sai lầm, chúng sinh can cường, não phiền nghiệp chướng, tuổi thọ ngắn ngủi mà vẫn tu tập, đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc, hạnh phúc đời đời, giúp cho mọi loài thoát khỏi ba cõi. Tín thọ phụng hành. Phật vừa dứt lời, Ngài Xá Lợi Phất cùng các Bồ Tát, các A-la-hán, các hàng thanh văn, tại gia xuất gia, Thiên A-tu-la vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này.
Kinh sám hối sáu căn. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng Phật trang nghiêm hào quang tỏa, chúng con kính lễ hướng tâm về. Nam mô quá khứ nhất thiết Phật, nam mô vị lai nhất thiết Phật, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Đại Ca Diếp Bồ Tát, nam mô Xá Lợi Phất Bồ Tát, nam mô Mục Kiền Liên Bồ Tát, nam mô Ananda Bồ Tát, nam mô Tu Bồ Đề Bồ Tát, nam mô Phú Lâu Na Bồ Tát, nam mô Ca Chiên Viên Bồ Tát, nam mô A Na Luật Bồ Tát, nam mô Ưu Ba Ly Bồ Tát, nam mô La Hầu La Bồ Tát. Từ vô thủy đến nay muôn kiếp, quên bản tâm đâu biết đạo màu, ba đường khổ ải xa vào, sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời. Nay con nguyện làm vơi tội lỗi, để tránh điều thống hối về sau, xét soi nhân quả đuôi đầu. Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành, sám hối nghiệp của mắt. Lầm hoa giả mà quên trăng thật, yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh, xa đường chánh kiến lầm mình, phân chia vàng đỏ trắng xanh mê mờ. Mắt nhìn lệch khác gì như quán, gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn, chưa mù mà mắt không tin, chẳng hay mặt thật của mình ra sao. Gặp kẻ giàu tranh nhau nhướng mắt, thấy người nghèo muốn quất cho xong, người dưng chết chóc ngoài lòng, bà con tạ thế lệ dòng khóc than. Đến Tam Bảo Già Lam Chùa Tháp, thấy tượng kinh chẳng chút đoái hoài, tại chùa lại đoái gái trai, mãi mê liếc mắt đưa mày sắc dâm, chẳng nể sợ long thần hộ pháp, làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm. Tội này vô lượng vô biên, phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. Nghiệp ác này phải xa địa ngục, bao kiếp dài mới được làm người. Làm người lại bị mắc đuôi, nếu không sám hối hẳn thời khó xong. Nay con nguyện một lòng sám hối, biết bao điều tội lỗi xưa nay, thành tâm quỳ trước Phật đài, lại ba ngôi báu tỏ bày ăn năn, sám hối tội của tai. Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp, gốc thật quên mãi miết theo ngoài, sáo đàn inh ỏi khoái tai, mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu, câu vè ví ham vui để dạ, lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai, lời vua nịnh lại vui vầy, những lời ngọt mật khen hay mong cầu. Nghe lời phải đã nào tin nhận, ba chén vào đôi bạn gái trai, châu đầu áp má kề tai, ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen. Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới, lời bạn hiền khuyên chói cả tai, hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài, chạy theo tiếng ái vui vầy giai nhân. Lời kinh kệ chẳng màng chẳng thích, tội như vậy chứa chất vô biên, dẫy đầy một khối trần duyên, hết đời đường ác phải liền đọa xa. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp, sinh làm người bị điếc hai tai, dốc lòng sám hối từ nay, lạy ba ngôi báu tỏ bày ăn năn. Sám hối tội của mũi. Về mùi lạ, mũi tham trăm thứ, chẳng kể gì hương tuệ sạch trong, thích tìm xạ ướp lan sông, mùi hương giới định mũi không biết gì. Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt, khói quyện quanh vạn phất hương trầm, trộm hương phẩy khói hít thầm, long thần há nể quỷ thần xem kinh. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt, chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm, chợ xa rồi lại bếp gần, của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Chẳng kể chi mùi như thịt cá, dù tanh hôi dùng cả chẳng tha, đàm vàng nước mũi chảy ra, dơ thềm bẩn đất lê la say nằm. Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể, mùi nặc nồng hơi thở mà kinh, ngửi sen ý trộm khởi sinh, nghe mùi má phấn tư tình phát ra. Nào hay đó đều là nghiệp mũi, những thứ này tội lỗi vô biên, dẫy đầy một khối trần duyên, chết rồi đường ác phải liền đọa xa. Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp, làm thân người bệnh nghiệp khổ thay, dốc lòng sám hối từ nay, con xin quỳ trước Phật đài ăn năn. Sám hối tội của lưỡi. Tham mọi vị mà mình ưa thích, chẳng kể gì xấu tốt dở ngon, nếm vào thứ béo thứ còm, sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân. Gà vịt cá chim hầm cho kỹ, lại thêm vô ngũ vị tỏi hành, kể gì mùi vị hôi tanh, miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm. Nay chưa đã, mai tìm ăn nữa, gặp phải kỳ đến bữa đàn chay, cầu thần lễ Phật lời hay, cố để bụng đói qua ngày cho xong. Thức ăn chay lỏng lòng lạc miệng, khi phải ăn chẳng luyến chẳng màng, như người bệnh phải vương mang, ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa. Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ, cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy, gặp khi cưới gả đêm ngày, cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng, rồi sát sinh mà dùng lấy thịt, khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha. Lại ba tấc lưỡi như là dệt thêu đâm thọc ác tà dối gian, vô lễ với họ hàng tam bảo, mắng chửi người ráo nạo mẹ cha, dèm pha dè biểu người ta, luận bàn kim cổ nào là khen chê, lỗi bản thân giấu che đây đó, khoe giàu sang nghèo khó miệt khinh, tăng ni xua đuổi chẳng gần, kẻ ăn người ở chửi in cả ngày, lời dèm xỉa như bày thuốc độc, nịnh hót như cung bậc phím đàn, lấy điều sai quấy điểm trang, nói không thành có, oán than lạnh nồng. Việc như vậy trùng trùng vô kể, như hà sa chẳng thể đếm cùng. Chết sa địa ngục nấu nung, lưỡi môi cày kéo, nước đồng rót vô. Quả báo ấy bao giờ mới hết? Sanh làm người câm điếc suốt đời. Nay con quỳ trước Phật đài, lạy ba ngôi báu tỏ bày ăn năn. Sám hối tội của thân, xét thân xác tinh cha huyết mẹ, phối hợp nên nhờ thế thành hình. Trăm hài năm tạng kết sinh, chấp cho là thật thân hình của ta. Tự quên mất bỏ qua thân pháp, rồi dâm tà trộm cướp sát sanh, khiến cho ba nghiệp hoành hành, để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi. Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác, chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh. Đâu hay sinh vật với mình vốn cùng một thể, vốn sinh một nguồn. Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc, chỉ lợi mình mà giết chúng sinh. Nào làm thuốc độc cho tinh, ngải bùa trù yểm gian manh rợn người. Người còn hại dễ thời thương vật, nào đốt rừng săn thú lấp khe, bẫy chim bắt cá hồi hè. Niệm vừa giấy nghĩ, thấy nghe vui làm. Mỗi hành động đều mang tội lỗi, phải siêng năng sám hối xa lìa. Cho hay trộm cắp nghiệp tà của người nhìn thấy đã là nỗi tham. Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại, móc túi rồi cày cửa cày rương. Đến nơi chùa tháp thiền đường, lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua. Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu mới tạo thành tội báo nghiệp sinh. Cho dù cọng cỏ cây kim, không cho mà lấy đều sinh nghiệp này. Mê nhan sắc tơ lòng bủa khắp, thích phấn son mắt đắm ái tình. Quên đi hai chữ liêm trinh, chỉ vì tham dục ngục hình khổ đau. Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn, lén tư tình đụng chạm gái trai. Nắm tay âu yếm kề vai, trèo tường khoét gạch, chỉ vì nghiệp dâm. Tội lỗi ấy vô phương kể xiết, địa ngục xa muôn kiếp chẳng sanh. Bao đời tội báo không cùng, gái nằm giường sắt cột đồng trai ôm. Sám hối tội của ý, dòng suy nghĩ quẩn quanh không dứt, chấp tướng nên dính mắt tình trần. Như tầm kia nhã tơ văng, kết thành cái kén giam thân chính mình. Như thiêu thân tự tìm vào lửa, khiến lửa hồng thiêu hủy xác thân. U mê chưa tỉnh tâm thần, đảo điên vọng tưởng, mê lầm mà ra. Các nghiệp ấy chẳng qua ba độc, đó chính là tham dục sân si, mưu thần trước quỷ chi chi, tham bòn vơ vét từng ly từng đồng. Một lời mười vẫn còn tham lấy, lòng như thùng không đáy đâu hay. Bao giờ rót được cho đầy, rừng vàng biển bạc, keo thì vẫn keo. Dù có thấy kẻ nghèo đói khát, cũng không cho một cắc một đồng. Gạo hư tiền mục mặt lòng, vốn người bủn xỉn, đừng hòng cho ai. Đói khổ mặt chẳng hoài giúp đỡ, mất một đồng một chữ đã to. Tiền trăm vào túi mặc dù, vẫn cho là ít bo bo chẳng dùng. Chẳng cho ai một đồng một chữ, dẫu của tiền tích trữ đầy kho. Ngày thì tính toán đêm lo, lao tâm khổ trí vốn do nghiệp này. Do nền tảng tham sân làm gốc, lửa giận hờn cao ngất tự thiêu. Trợn tròng quắc mắt to điều, làm cho hòa khí tan theo lửa này. Không riêng chỉ người đời kẻ tục, cả tăng ni lắm lúc vẫn còn miệng tranh kinh luận hơn thua, giận chê sư trưởng, trách hờn mẹ cha. Như cành úa cỏ khô vẫn thấy, hẳn có hồi lửa cháy tan thôi. Nói ra chết vật hại người, từ bi không nghĩ, xa rời đạo tâm. Mở miệng thì nói thần nói thánh, gặp duyên thì khó tránh ngu si. Cửa không dù ở bao thì, vẫn còn chấp mắt chỉ vì cái ta. Như cây vốn sinh ra gốc lửa, lửa lại về thiêu hủy cả cây. Những điều tội lỗi trên đây đều do nóng giận nghiệp này mà ra. Bởi căn tánh đọa xa mê muội, ý thức thành tâm tối chẳng ngay. Giữ lành trên dưới nào hay, giết người hại vật chặt cây tan tành. Mắng hiền thánh rẻ khinh đức Phật, ngược nghĩa tình quên đức quên ân. Đã không suy xét xa gần, ngu si mê muội làm nhân đọa đày. Nghiệp báo ác đã gây rất nặng, đến cuối đời dứt mạng ra đi. Rơi vào địa ngục A Tỳ, trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai. Khi tái sanh ngu si mê muội, nếu không lo sám hối tiêu trừ, khó mà dứt nghiệp ngu si. Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông, nay con nguyện một lòng sám hối, biết bao điều tội lỗi xưa nay, thành tâm quỳ trước Phật đài, lạy ba ngôi báu tỏ bày ăn năn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kệ sám hối. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kinh sám hối hồng danh. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Tướng Phật trang nghiêm hào quang tỏa, chúng con kính lễ hướng tâm về. Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nay chúng con lòng thành phát nguyện, chẳng cầu mong được chuyện trần đời, không cầu phước báo trời người, thanh văn duyên giác hay nơi quyền thừa, chỉ nương tối thượng thừa tâm nguyện mà phát tâm vô thượng trong lành. Nguyện cầu tất cả chúng sanh thảy đều thành đạo sáng danh Phật Đà. Nam mô quy y thập phương tận, hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô quy y thập phương tận, hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Nam mô quy y thập phương tận, hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trụ phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, Nam mô Mani Tràng Phật, Nam mô Quang Hỷ Tạng Mani Bảo Tích Phật, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật, Nam mô Mani Tràng Đăng Quang Phật, Nam mô Huệ Cử Chiếu Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật, Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật, Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật, Nam mô Đại Bi Quang Phật, Nam mô Từ Lực Dương Phật, Nam mô Từ Tạng Phật, Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật, Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Quảng Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Kim Hoa Quang Phật, Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Dương Phật, Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật, Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật, Nam mô Bất Động Trí Quang Phật, Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Dương Phật, Nam mô Tài Quang Minh Phật, Nam mô Trí Huệ Thắng Phật, Nam mô Di Lạc Tiên Quang Phật, Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Dương Phật, Nam mô Thế Tịnh Quang Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật, Nam mô Huệ Tràng Thắng Dương Phật, Nam mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Dương Phật, Nam mô Diệu Âm Thắng Phật, Nam mô Thường Quang Tràng Phật, Nam mô Quán Thế Đăng Phật, Nam mô Huệ Oai Đăng Dương Phật, Nam mô Pháp Thắng Dương Phật, Nam mô Tu Di Quang Phật, Nam mô Tu Mana Hoa Quang Phật, Nam mô U Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Dương Phật, Nam mô Đại Huệ Lực Dương Phật, Nam mô A Xúc Tỳ Quan Hỷ Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Dương Phật, Nam mô Tài Quang Phật, Nam mô Kim Hải Quang Phật, Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Phật, Nam mô Đại Thông Quang Phật, Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật, Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Long Tôn Dương Phật, Nam mô Tinh Tấn Quân Phật, Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật, Nam mô Bảo Quả Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam mô Hiểm Vô Ngu Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Giọng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, Nam mô Ta Lu Na Phật, Nam mô Thủy Thiên Phật, Nam mô Kiên Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Qua Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật, Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật, Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật, Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Giữa thế giới gần xa các xứ, trước Phật đương cư trú tại trần, cuối sinh các Phật Thế Tôn, nhủ lòng thương xót chúng con đoái hoài, thương chúng sinh đời này đời trước đã luân hồi bao lượt tử sinh, từ nơi vô thủy thành hình, đã từng lặn ngục tội tình đến nay, hoặc tội ác tự tay tạo tác, hoặc đã xui kẻ khác từng làm, hoặc nhìn việc ác không can, lại còn sinh dạ hưng quang đồng tình, những tội lỗi tự mình trộm cắp của chùa chiền bảo tháp chư tăng, tự tay mình lấy giả lầm, hoặc xui người lấy vui thầm đứng xem, phải năm tội đắm chìm vô gián, hoặc tự làm chuốc quán gây quan, hoặc từng bảo kẻ khác làm, hoặc nhìn người khác hưng quang tỏ lòng, trong 10 điều ác hung vô đạo, hoặc tự tay gây tạo tham tàn, hoặc từng sai kẻ khác làm, hoặc nhìn việc ác không can còn mừng, hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội, hoặc tự mình nông nổi bao che, hoặc làm chẳng giấu giếm gì, đều xa địa ngục A Tỳ đáng kinh, làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ, hoặc giam mình nẻo giữ không thôi, làm loài hèn hạ nhất đời, tội tình lầm lỗi bao thời gây ra. Nay con nguyện thật thà sám hối, biết bao điều tội lỗi khôn dung, cúi xin các Phật Thế Tôn chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. Xin Đức Phật rủ lòng thương xót. Nay con xin quỳ trước Phật Đà, phát tâm thệ nguyện thật thà, đời này đời tới gần xa làm lành. Xin phát nguyện thực hành bố thí, giữ giới hầu tâm ý sạch trong. Nắm cơm chén nước nhũ lòng, nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh, hoặc tự nguyện tu hành trong sạch, có bao nhiêu thành đạt căn lành. Mọi điều huân tập đã thành, vô biên công đức nơi mình bao nhiêu. Nay tất cả xin đều hồi hướng về con đường vô thượng xưa nay, giống như quá khứ vị lai, các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi, chúng con nguyện quay về hồi hướng, sám hối cho tội chướng bao đời, phước lành tùy hỷ đời người, hướng về công đức nơi nơi Phật Đà. Nguyện trí tuệ sâu xa vô thượng, Phật qua rồi hiện tại vị lai, toàn năng toàn thiện xưa nay, biển trời công đức đủ đầy vô biên. Nay con nguyện cúi mình kính lễ, sám hối điều tội lỗi bấy nay, cúi xin Đức Phật Như Lai sáng soi tâm trí con đây mê lầm. Mười phương cõi xa gần bát ngát, Phật ba đời cùng khắp không trung, bằng lời thân ý sạch trong, cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm, nét oai phong phổ hiền hạnh nguyện, trước Như Lai thị hiện sức thần, một thân lại hiện muôn thân, hằng hà sa số ứng thân Phật Đà, hàng Bồ Tát nhiều như số cát, đến vô biên cõi pháp khắp cùng, đủ đầy tin tưởng thật lòng, tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài, lời diệu pháp đó đây bất tận, biết bao đời mới đặng cơ may, tán dương công đức Như Lai, như hoa vi diệu hương bay khắp cùng, nhạc réo rắt hương sông lộng phủ, dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm, cúng dường chư Phật tự nguyện, thức ăn hoa quả dâng lên lòng thành, đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ, dáng tuyệt vời như vẻ tu di, cúng dường Đức Phật Mâu Ni chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm màu, Phật ba đời trước sau tin tưởng, hạnh phổ hiền nguyện hướng không sai, cúng dường sám hối Như Lai cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời, tham sân si tự thời vô thỉ, miệng ý thân sinh khởi liền liền. Nay con sám hối lòng nguyện, mười phương chư Phật khắp miền sớm trưa, bậc vô học nhị thừa duyên giác, Như Lai cùng Bồ Tát viên thông, bao nhiêu công đức tự trung, mười phương Đức Phật cùng chung hướng về, Phật thành tựu Bồ Đề vô thượng. Nay con xin kính ngưỡng thỉnh cầu, cổ xe chở pháp lăng mau, còn như Phật định tiêu giao niết bàn, chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh, xin rủ lòng thương tưởng chúng sinh, hãy vì lợi lạc thế tình, chuyển dần xe pháp độ sinh ta bà. Nay kính lễ thật thà sám hối, công đức kia cùng với căn lành, thảy đều hồi hướng chúng sanh, nguyện thành như Phật sáng danh đạo đời, đạo vô thượng không ngơi hồi hướng, Phật pháp tăng tánh tướng khôn cùng, tục chơn tam muội chung thông. Nay xin hồi hướng khắp cùng nhân gian, chúng sinh có những thân miệng ý bởi mê lầm miệt thị rẻ kinh, gây bao nghiệp chướng tội tình, thấy đều bị cảnh đắm chìm tương lai. Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp, chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh. Dù cho thế giới tan tành, hư không phiền não chúng sanh không còn, bốn thể nguyện vô cùng rộng lớn, nay con xin hồi hướng ra đây. Kiếp này đến kiếp tương lai, nguyện thành Phật đạo tròn đầy vô sanh. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Kệ sám hối, con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mê bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật nói, Kinh Vu Lan Bồn, Hòa Thượng Thích Huệ Đăng dịch. Ta từng nghe lời dạy như vậy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh trước tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về chốn giảng đường, bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàn. Phật mới bảo rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dẫu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cũng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu được mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toan giảng nói, cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Bèn kêu mục thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa chớ chầy, thức ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thau bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời đã được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nạn. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chăm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người núi thẳm kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát, và những hàng duyên giác thinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra vật thực, đặng cúng dường tự tứ tăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn, ba đường khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời quá vãng, sẽ hóa sanh về cõi thiên cung. Người thời tuấn tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn chay, phải cầu chú nguyện cho người tín gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành thiền, mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi thọ dụng nên an vật thực trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng, một liên cũng hết khóc than rầu buồn. Một liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. Một liên bạch với Phật rằng: mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ oai thần tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sau đệ tử xuất gia, Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đang tại thế, hoặc bảy đời có thể đặng không. Phật rằng: lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói, con liền hỏi theo. Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tể tướng bá quan, cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần, như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tự về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh đủ vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện song đường trường thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi. Cùng cầu thất thế đồng thì, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện cha mẹ an ổn, cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền, lễ cứu tế chí thành sắp đặt, để cúng dường chư Phật chư tăng, ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu, đệ tử Phật lo âu gìn giữ, mới phải là thích tử thiền môn. vừa nghe nhất pháp lan bồn, môn sanh tứ chúng, thảy đều hỷ hoan. Mục Liên với bốn ban Phật tử, nguyện một lòng tính sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu giúp chúng sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, táp vị thành kỳ thụ Viên Trung, chư tăng nhóm hội rất đông, tính ra đến số 28,000, lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Bên đường bỗng rành rành mắt thấy núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn mềm dội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tủi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương, vội vàng xin Phật dạy tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy. Cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, ông là đệ tử đứng đầu dày công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, biết làm sao phân biệt khỏi sai, vội vàng bèn xin Phật chỉ bày. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã xác tiêu hình, tương ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ, đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra, sanh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh, bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì ngươi ta sẽ phân trần trước sau, thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con 10 tháng cưu mang, tháng đầu thai đậu tợ sương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung số đến 84,000. tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ chóc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp dấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng. Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân, sinh được con muôn phần an lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thăm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệp phẩm người, mười phần mê muội cả mười, không tường ơn trọng đức dày song thân, chẳng kính mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bất hiếu biết bao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cưu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thập huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn, gây ra ghẻ chóc khắp thân, khiến con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Khi con vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con dở lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân. Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi, con đau ốm tức thì lo chạy, dầu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi làm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ ngang, hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, kinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi, bà con chẳng nể ra chi. Không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường, lời dạy bảo song đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng, trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng, lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung, bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, trước còn tập theo thời theo thế, sau lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về, ấy là nói những người có chí. Chớ phần nhiều du hí mà thôi, sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù rạc phải dương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù chấn dương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tử điếm phố phường gao du, cứ mãi biết với đồ bất chánh, chẳng mấy khi hôm sớm vấn an, làm cho cha mẹ tham gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiếu thốn mọi điều, ốm đau đối rách kêu rên, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương, phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam di. Song đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dục song thân ơn trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng bang nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang, nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thảy đều rướm máu ướt đầm cả thân, đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nổi tham gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu, trước Phật đài ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe, ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu, ví như người ơn sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa, ví có người gặp cơn đói rét, nuôi song thân dâng hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng, ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng song ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Ví có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra trút hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Ví có người vì ân dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Ví có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, cương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Dí có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thăm ân chưa đền. Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng, giọt lệ tràn khó nổi cấm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thăm ân song đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các ngươi muốn đáp ơn dày, phải toan biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến ngày tự tứ, thập phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hội đặt bày cúng dân, đặng cầu nguyện song đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp thù ân. Sanh thành dưỡng dục song thân của mình, mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, hãy nên y giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thay. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hình thành. Một giá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có chó sắt rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay kẻ tội da phồng thịt thao, móc bằng sắt, thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừng như tương. Những hình phạt vô phương kể xiết, mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ mắt trâu cày lưỡi lê. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nở hành thân, ngày đêm sống chết muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngỗ nghịch song thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần khoảng trên, nhất là phải kinh này in chép truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, dí bằng đặng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật dạng thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lãnh, lại quá sanh vì cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính dâng, lại phát nguyện thà thân nầy nát, ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài. Dầu cho lưỡi kéo trâu cày, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Dí như bị bá thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn trả rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiện đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh. Ngày sau truyền bá chúng sinh, dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng, thiệt là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui, thảy một lòng dâng theo lời Phật và kính thành tinh chắc vẹn tuyền, đồng giao tự tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Phần sám nguyện Bát Nhã Tâm Kinh. Quán tự tại thực hành trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật sáng ngời. Bấy giờ Bồ Tát quán soi, thấy rằng năm uẩn ba đời đều không, vượt tất cả các vòng khổ ách. Hãy nghe này, Xá Lợi Phất Ông, sắc nào có khác gì không? Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thảy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tưởng hành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhãn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thực tình cũng không. Không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát dựa vào trí ba la mật thẩm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh. Xa lìa mộng tưởng đảo điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Bát Nhã ấy rõ ràng trí tuệ, mà ba đời chư Phật nương vào, chứng thành quả giác tối cao. Nên xem Bát Nhã thâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất, lời chú thần rất mực quang minh, chú thần cao cả anh linh, là lời thần chú thật tình cao siêu, trừ dứt được mọi điều đau khổ. Đúng như vậy muôn thuở không sai. Ngài liền tuyên nói chú này, để người trì niệm sáng bày chân tâm. Gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Niệm Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Năm điều quán tưởng. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh khỏi đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta. ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Quán chiếu thực tại, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không lung lay, hãy thực hành như thế. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, tử thần có đợi đâu, làm sao điều định được. Vì thế nên nỗ lực tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây, an trụ bằng chánh niệm. Như vậy mới xứng đáng người biết sống một mình. Người ấy đã tôn vinh đạo nhiệm màu vô thượng. Sám quy nguyện. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân. Pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo. Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về. Sống cuộc đời tỉnh thức, tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện sinh chuyên cần, làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện sinh tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện cương. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Hồi hướng công đức. Tụng kinh tu tập phước tăng, xin đem hồi hướng xa gần khắp nơi, nguyện cho tất cả trời người đều vào cõi Phật sáng ngời chân tâm. Nguyện trừ ba chướng trầm luân, sống trong trí tuệ tịnh thanh cõi lòng. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, noi theo Bồ Tát làm tròn tấm gương. Nguyện sanh cõi tịnh Tây Phương, mẹ cha chính phẩm sen vàng nêu danh. Hoa cười chứng ngộ vô sanh, cùng hàng Bồ Tát đồng hành tâm linh. Nguyện đem công đức tạo thành, hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, rải ban hạnh phúc muôn nơi, giúp người giác ngộ an vui đạo màu.